Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục, phải chịu cực hình. Nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi, và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chỗ này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazaro đến nhà cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp rằng: Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài. Người đó thưa: Không đâu lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay tiếp nối một đoạn tin mừng ngắn không được đọc trong thánh lễ ngày Chúa Nhật. Đó là đoạn nói về những người Pha-ri-sêu ham hố tiền bạc, nên đã lên tiếng chê cười Đức Giê-xu khi người nói cách sử dụng tiền bạc. Giờ đây bằng câu chuyện dụ ngôn này, Đức Giê-xu giải thích rõ hơn về hậu quả của việc không biết sử dụng đúng đắn của cải vật chất. Chi tiết của câu chuyện về người phú hộ giàu có, mặc toàn lụa là gấm vóc, đó là cách diễn tả ông ta thường xuyên có lối sống xa hoa, sống như một ông hoàng. Ông ta không mang một cái tên nào cụ thể. Trái lại, người nghèo khó lại có tên là Lazaro. Trong tiếng Do Thái, Lazaro có nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ. Chính vì vậy, khi người giàu chết thì được đem chôn, còn Lazaro chết thì không có chi tiết nào nói đến việc chôn cất. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng, câu chuyện dụ ngôn cũng ám chỉ đến một đám tang linh đình theo đúng cách của một người giàu có. Đang khi đó, hoặc là Lazaro đã không được ai chôn cất, hoặc đúng như câu chuyện nói rõ, được thiên thần đem lên lòng tổ phụ Abraham. Chắc chắn người Do Thái hiểu vị trí trong lòng tổ phụ Abraham là một vị trí danh dự, tình trạng sống thân tình mật thiết với tổ phụ, một tình trạng rất đáng mơ ước. Đang khi đó dưới âm phủ, ông nhà giàu ngước nhìn lên. Từ ngữ âm phủ, theo quan niệm của người Hy Lạp, thì đó là nơi linh hồn của người chết đi lang thang vô định, trong một tình trạng bất toàn và đau khổ. Chính từ nơi này, người giàu có ngước mắt nhìn lên. Cách diễn tả nói lên tình trạng đau khổ, tuyệt vọng, luôn muốn hướng về nơi hạnh phúc và hy vọng. Ở đó Lazaro được an ủi theo chính ý nghĩa của cái tên của ông, Thiên Chúa an ủi ông. số phận đã thay đổi, hoàn toàn khác so với lúc còn sống ở trần gian. Ông nhà giàu phải chịu đau khổ, còn Lazaro thì được hưởng hạnh phúc. Phần cuối của câu chuyện nhắc đến Môsê và các ngôn sứ là hai thành phần biểu tượng của toàn bộ cựu ước. Tổ phụ Abraham khẳng định rằng tất cả sứ điệp quan trọng của kinh thánh cựu ước vẫn còn có giá trị hướng dẫn người ta. Ngài nói, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, chúng hãy nghe các ngài. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay không có ý trình bày một nguyên tắc luân lý. Vì thực ra câu chuyện không đưa ra chi tiết nào cho thấy ông nhà giàu đã làm điều xấu. Bản văn chỉ cho biết ông có một kế hoạch sống như một ông vua. Tiếc rằng ông ta đã không thực hiện được trọn vẹn kế hoạch ấy vì cái chết đến với ông quá sớm. Chính bản thân Lazaro cũng không lên tiếng kêu xin gì cả. Lazaro chỉ nằm ngoài cổng nhà ông và thèm thuồng những đồ ăn dư thừa từ bàn tiệc trong nhà ông rơi xuống. Lazaro là hình ảnh đối ngược với ông nhà giàu, một người nghèo mạt, lại mụn nhọt đầy mình. Bức họa của Đức Giêsu phát ra đã kết thúc tại điểm này, đó là tình trạng trái ngược giữa lúc sống và lúc chết của hai nhân vật. Dù sao đi nữa, thì tác giả cũng không hề xác định rằng ông nhà giàu ấy đã làm điều xấu, hay người nghèo khó Lazaro đã làm điều tốt. Tuy nhiên, trước cái chết, tất cả mọi người đều bình đẳng. Cái chết sẽ đến với mọi người, và ở đây, số phận của hai nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn đã bị đảo ngược lại. Lazaro được đưa vào lòng tổ phụ Abraham. Tác giả cũng không giải thích tại sao ông nhà giàu phải chịu đau khổ. Câu chuyện chỉ ngầm gợi ý cho người nghe biết số phận sau khi chết của họ là xứng đáng. Có lẽ phải hiểu đúng chỗ này. Ông nhà giàu có của cải ở trần gian, nhưng của cải đó không thể theo ông vào âm phủ. Có lẽ Đức Giêsu lại muốn dẫn chúng ta đi xa hơn một bước nữa, đó là sự lo lắng của ông nhà giàu về số phận của người thân còn đang sống. Ông hiểu rất rõ tình trạng của người thân yêu của ông, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị bi thảm giống như ông. Ở đây, trả lời của ông nhà giàu không phải là từ Lazaro mà là từ tổ phụ Abraham, tức là từ nguồn mặc khải của Do Thái giáo. Và như thế, chúng ta có thể kết luận được rằng, khi còn sống, ông nhà giàu đã không tuân giữ luật Mô-xê và sách các ngôn sứ, nên đã nhận kết quả như vậy. Tất cả những người khác, nếu không tuân giữ luật mặc khải, thì số phận cũng giống như vậy mà thôi. Khi con người ta quá chủ quan, tin tưởng vào tiện nghi của cải vật chất và những phát minh của khoa học, người ta dễ dàng trở nên mù quáng, hoặc là sẽ không nhìn thấy nhu cầu đích thực của chính bản thân, hoặc là chẳng nhận ra nhu cầu của người xung quanh. Họ có đủ lý do để biện minh cho hành động của mình. Nhưng trước ánh sáng của mặc khải, mọi sự đều được phơi bày rõ ràng. Chỉ khi đứng trước cái chết, con người ta mới thấy mọi sự đều hữu hạn, mọi thứ đều vô thường. Thiên Chúa không muốn chúng ta chỉ sám hối, hoán cải trong một giai đoạn, một thời điểm, nhưng trái lại, nó phải là một chọn lựa căn bản, chọn lựa đó là nền tảng cho cả cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy xét xem, liệu có một Lazaro nào đó đang ở ngoài cửa nhà chúng ta hay không? Liệu có một Lazaro nào đó sống xung quanh chúng ta hay không? Chúng ta có thể làm được gì cho họ? Thiên Chúa cho chúng ta được tự do chọn lựa quyết định. Hãy khôn ngoan để có một trí khôn tỉnh táo. Hãy khiêm nhường để có một trái tim quảng đại. Hãy bình tĩnh để có một cặp mắt tinh tường. Đừng để cho trái tim trở nên chai cứng. Đừng để trí lòng trở nên chai lì và ích kỷ. Và cũng đừng để mình trở nên cao ngạo, không biết Thiên Chúa của mình là ai. Amen.